Như lúc đầu lễ tôi đã thưa với anh chị em, Thiên Chúa đã hạ sinh làm người và Ngài ban bình an cho chúng ta. Và các sứ thần đã hát lên cùng với các mục đồng vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Nhưng hơn 2000 năm qua, xem ra sự bình an mà Thiên Chúa ban cho nhân loại vẫn còn là một món quà rất ư là đắt đỏ. Và không mấy ai trong chúng ta có thể có được món quà đó. Vào ngày Giáng sinh, anh chị em và tôi nhận được những tấm thiệp. Ở trên đó có những lời chúc và luôn luôn có cái chữ peace, có chữ bình an ở trong đó. Phải chăng đó là một trong những điều mà chúng ta đang ao ước mỗi ngày? Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Điều đó có nghĩa là chỉ có những ai là những người thiện tâm thì mới có được sự bình an mà Thiên Chúa hứa ban. Cái câu hỏi được đặt ra cho chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay, bình an có nghĩa là gì thưa anh chị em? Thiện tâm có nghĩa là gì? Ai là người thiện tâm? Nói về bình an thì có rất nhiều người chúng ta tìm những sự bình an qua những cái của cải vật chất ở đời này. Chúng ta tìm kiếm bình an qua những lời khen tặng. Chúng ta tìm kiếm bình an qua những cái hào nhoáng ở bên ngoài. Nhưng đó không phải là sự bình an thực sự. Cái sự bình an mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta là sự bình an mà nó có tính cách nội tâm. Và chỉ có những ai là những người thiện tâm thì mới cảm được và mới nhận được sự bình an đó mà thôi. Thiện tâm có nghĩa là gì? Người thiện tâm theo từ điển của tiếng Việt của chúng ta là người có tấm lòng thành, là người có tấm lòng từ thiện. Và theo một số triết gia thì người thiện tâm là cái người có cái tâm luôn luôn hướng thiện, hướng về sự thiện chứ không phải hướng về những sự dữ, sự ác. Còn ở trong Kinh Thánh thì người thiện tâm thưa anh chị em là những người có những cái nhân đức sau đây. Thứ nhất đó là người sống ngay thẳng thật thà. Cái người thiện tâm là người có nói có, không nói không, chứ không thêm, không bớt, cũng không có đặt điều biện chuyện. Kinh Thánh cũng nói rằng người thiện tâm là người khiêm nhường, là người có tinh thần phục thiện. Khi lầm lỗi, khi lỡ sai phạm thì biết nhận lỗi và xin lỗi. Có lỗi với Thiên Chúa thì đến để thú tội, để lãnh nhận bí tích hòa giải. Lỗi với nhau thì mở miệng ra để xin lỗi nhau. Và Kinh Thánh cũng nói người thiện tâm là người có tâm hồn đơn sơ và hiền lành. Người đơn sơ hiền lành là cái người không có gọi là màu mè, không có môi miệng, không có môi mép, không có nghĩa là chỉ có những lời ba hoa, nhưng mà là cái người có tấm lòng thành rất là đơn sơ khiêm hạ, không vu oan cáo vạ, không có ác ý, không mong sự dữ cho người khác. Và Kinh Thánh cũng nói người thiện tâm là người biết quan tâm tới người khác, là người có tấm lòng thương xót người khác bằng những công việc và bằng những hành động cụ thể. Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, ở trong tất cả những cái định nghĩa về thiện tâm đó, tôi thích nhất là cái định nghĩa về nhân đức, hiền lành và đơn sơ. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta thấy ở tại nơi hang đá Bethlehem, chúng ta nhìn thấy sự đơn sơ, chúng ta nhìn thấy qua Đức Mẹ và Thánh Giuse và cả các mục đồng nữa, chúng ta thấy cái nhân đức hiền lành ở nơi các ngài. Và đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ trong ngày hôm nay cũng như trong những ngày tháng sắp tới, để rồi chúng ta cố gắng là người thiện tâm, tức là sống hiền lành, sống đơn sơ, để rồi chúng ta mới cảm nghiệm được sự bình an đích thực mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta trong ngày mà Con của Ngài đã nhập thể làm người. Nói về hiền lành thưa anh chị em, nó có rất nhiều những cái lợi. Cái người sống hiền lành là cái người mà Đức Giêsu nói là những người được đất hứa làm gia nghiệp. Các anh chị em còn nhớ tám mối phúc thật chứ không ơi? Phúc cho ai hiền lành vì người đó sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Đất hứa này là ở đâu? Đất hứa này là thiên quốc. là nơi mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta một cuộc sống vĩnh cửu. Ở nơi đó không còn đau khổ, không còn khóc lóc, không còn ghét rơ, không còn chiến tranh, không còn bệnh tật. Người hiền lành là cái người sẽ được hưởng cái mảnh đất mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta là thiên quốc. Thánh Vịnh 37 câu 39 đến 40 cũng nói: người hiền lành được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó người là chỗ họ dung thân. Chúa ban trợ và giải thoát họ, người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Ngài. Cho nên cái người hiền lành là cái người luôn luôn có Chúa ở đằng sau, và Ngài luôn luôn nâng đỡ, phù hộ, cũng như là giải thoát họ khỏi những cái hiểm nghèo ở trong cuộc sống dương gian này. Thế còn ở trong đời thường thì xưa xa thưa như thế nào anh chị em? Ở trong đời thường của chúng ta, ông bà ta nói là cha mẹ hiền lành để đức cho con, cha mẹ mà nhiều đức con mặc sức mà ăn. Thế cho nên anh chị em là những bậc làm cha mẹ, là những người sống hiền lành, thì mình để lại những cái ân đức cho con cái của mình. Con của mình nó sinh ra, nó nhờ hưởng cái sự gọi là hiền lành của mình qua những cái nhân đức. Và nếu chúng ta sống hiền lành thì con cái của chúng ta sẽ được thoát khỏi những cái tai ương hoạn nạn. Ở hiền thì sẽ gặp lành, ở hiền thì có hậu, cho nên gọi là hiền hậu, gọi là hiền đức, bởi vì ở hiền thì sẽ để đức lại cho con cái. Tài sản nhân đức của anh chị em là một tài sản vô giá cho con cháu. Và ngay ở đời này cũng vậy, nếu chúng ta sống hiền lành thì có nhiều cái lợi lắm. Trai hiền thì dễ kiếm vợ, mà gái hiền thì dễ lấy chồng. Cho nên mới có những câu thơ: chẳng tham lắm ruộng nhiều châu, tham vì anh Tú rậm râu mà hiền. Rồi một câu khác nữa là: chẳng tham nhà ngói ba tòa, tham vì một nỗi cô ta hiền lành. Thế thì người hiền lành ở đời này chúng ta thấy nó cũng có những cái lợi. Mà không phải chỉ có người Công giáo của chúng ta mới tin như vậy thưa anh chị em, mà hầu như tất cả các tôn giáo đều tin rằng cái người hiền lành là cái người luôn luôn được ông trời phù trợ. Mạnh Tử nói rằng: thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Có nghĩa là đạo trời không riêng của một ai, Ngài luôn gia ân cho những kẻ hiền lành. Vì thế cho nên sống hiền lành nó có nhiều cái lợi lắm. Người hiền lành, ông bà ta cũng nói là hiền hòa. Cái người hiền lành là cái người không có kẻ thù. Cái người hiền lành là cái người đến đâu thì có hòa bình ở đó, chứ không phải là gây chia rẽ, không phải là những cái sự khó chịu cho những người xung quanh. Và cái người mà sống hiền lành đó, đến đâu thì cũng được người ta giúp đỡ. Cho nên người ta mới nói là có quý nhân phù trợ là như vậy. Mà chỉ có những người hiền lành mới được hưởng như vậy thưa anh chị em. Nếu hôm nay lời của Thiên Sứ vang lên là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, và lời đó đã đi vào trong tâm hồn của anh chị em, thì xin anh chị em hãy cố gắng, chúng ta cố gắng sống làm sao đó để chúng ta hiền lành một chút. Sống hiền để rồi con cái của mình được hưởng những gia tài của mình. Ở trong gia đình, những người chồng, những người cha, xin hãy cố gắng ăn nói nhỏ nhẹ, sống hiền lành một chút, đừng có đụng một cái thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cũng đừng có lên đèo xuống đèo, tức là đừng có chửi tục đấy. Chuyện đâu còn có đó, đừng gọi là làm cho nghĩa là lớn chuyện, hãy làm chuyện lớn chứ đừng làm lớn chuyện thưa các ông. Đó là sống hiền lành. Còn các bà các cô cũng thế, chúng ta cố gắng sống hiền lành. Không biết các bà các cô có để ý là thường thường người ta hay nói cái ông này ông có mèo. Tại sao gọi cái người mà lăng nhăng với chồng mình là mèo vậy? Là bởi vì con mèo nó nhẹ nhàng lắm, lúc nào nó cũng meo meo, nó chỉ có khều khều thôi. Muốn giữ chồng hãy làm mèo, đừng có làm cọp. Làm cọp là nó bỏ nó chạy mất đấy. Thế cho nên đó là hiền lành đấy anh chị em. Mà hơn nữa, người vợ, người mẹ ở trong gia đình mà mình nói năng nhỏ nhẹ, mà mình nói những cái lời lịch sự dễ nghe, thì nó giống như là một chất keo, nó có thể giữ được chồng, giữ được con. Nó làm cho gia đình của mình được hạnh phúc hơn. Anh chị em là những người đi làm ở ngoài hãng xưởng, anh chị em là những người chủ, là những người có business, anh chị em hãy cố gắng sống hiền lành, đừng có đè ép người ta, cũng đừng có giành khách, cũng đừng có làm cho người ta phải đổ cái nồi cơm của người ta để mình có phần ăn. Chúng ta sống hiền lành, đừng có chấp nhất nhau. Chín bỏ làm mười, dĩ hỏa vi quý. Có những cái chuyện mà nó xảy ra, thôi mình bỏ qua cho nhau, đó là hiền lành đấy anh chị em. Chứ đừng có mà cái chuyện hơi một tí một cái thì mình làm cho nó to chuyện ra, sắn tay áo lên rồi bắt đầu mặt, nghĩa là long lên sòng sọc, rồi mình ăn thua đủ. Cái đó không phải là hiền lành. Và nhất là ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta cố gắng làm sao đó để chúng ta biết cảm thông với những yếu đuối của nhau. Đừng phê bình, đừng chỉ trích, cũng đừng có nói xấu nhau. Bởi vì khi chúng ta phê bình, chỉ trích, khi chúng ta lên án người khác, thì đó là dấu chỉ cho chúng ta biết chúng ta đang là những người có ác tâm, chứ không phải là thiện tâm. Hãy bỏ qua cho nhau và tha thứ cho nhau. Bởi vì Đức Giêsu Kitô đã nói, nếu anh em tha thứ cho người khác thì Cha anh em ở trên trời mới tha thứ cho anh em. Nếu anh em có lòng thương xót thì Cha của ta trên trời sẽ thương xót anh em. Và cuối cùng thưa anh chị em, cái người có thiện tâm, tức là cái người luôn luôn có một cái tâm nghĩ đến người khác và giúp đỡ người khác. Thì anh chị em là những bậc làm cha mẹ, anh chị em khuyến khích con cái của mình làm việc thiện, khuyến khích con cái của mình để nó biết chia sẻ. Ví dụ như trong mùa Noel vừa qua, các em đem quà lên đây để tặng cho những bạn mà ở tại Portland này không có cha, không có mẹ, hoặc là nghèo quá bố mẹ không mua quà cho được. Các em chia sẻ như vậy là lúc đó chúng ta đang là những người hiền lành. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan, để chúng ta nhận ra được những cái hoa trái của sự hiền lành, để rồi chúng ta xin Chúa ban ơn giúp sức. Mỗi một người chúng ta hãy cố gắng nói tốt, nghĩ tốt và làm tốt cho người khác. Và đó chính là cái bước đầu tiên để chúng ta có thể sống hiền lành. Anh chị em nhớ, cha mẹ hiền lành thì để đức cho con. Không bao giờ chúng ta sống hiền lành mà lại bị thua thiệt trong ngày sau hết đâu anh chị em. Chúc anh chị em một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, bình an, và nhất là luôn luôn hiền lành đối với những người xung quanh. Amen.